Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình Phát Thanh ngày hôm nay xin được gửi tới các bạn tin tức về các hoạt động hồng truyền và giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp tại Mỹ, Đài Loan, Đan Mạch và New Zealand. Tiếp đó là tin tức 4 phụ nữ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc bị giam 5 tháng và bị kết tội chỉ vì đức tin của mình vào Pháp Luân Công. Cuối cùng là câu chuyện trả lại một số tiền thừa lớn của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc đại lục. Tin tức thứ nhất, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tổ chức đại lễ diễu hành tại Brooklyn, New York, Mỹ. Hôm Chủ nhật ngày 1 tháng 3 vừa qua, gần 1.000 học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tham dự lễ diễu hành tại Brooklyn, New York để giới thiệu vẻ đẹp của môn tu luyện tới cộng đồng người Hoa tại địa phương. Cuộc diễu hành được tổ chức dọc theo đại lộ số 8 tại công viên Sunset Park, nơi có cộng đồng người Hoa đông thứ 3 tại thành phố New York. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tạo nên một đại lễ diễu hành với các tấm biển lớn và các biểu ngữ đầy màu sắc. Cuộc diễu hành khởi hành từ đại lộ số 8 và đường số 42 và kết thúc tại đại lộ số 8 và đường số 59. Trong hai thập kỷ vừa qua, đại lộ số 8 đã trở thành một trong những khu phố sầm uất nhất của Brooklyn, thu hút nhiều người mua sắm với nhiều nhà hàng, cửa hàng và siêu thị. Đường phố luôn tấp nập người mua và người dân địa phương. Đoàn diễu hành Pháp Luân Đại Pháp dẫn đầu là đoàn nhạc Thiên Khua đã chơi những bản nhạc với giai điệu hùng tráng. Ba nhóm khác nhau của đoàn diễu hành mang đến ba thông điệp khác nhau cho người dân địa phương, đó là Pháp Luân Đại Pháp vĩ đại, chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc, ủng hộ 350 triệu người Trung Quốc dũng cảm đã thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc. Bà Dị Dung, Chủ tịch Trung tâm Phục vụ Thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc toàn cầu cho biết, mục đích của cuộc diễu hành này là mang lại hy vọng và phúc lành cho người dân New York, đặc biệt là hiện nay khi thế giới đang đối mặt với đại dịch virus corona. Bà nói, virus corona đã lây truyền từ Trung Quốc ra khắp thế giới. Chúng tôi muốn nói với mọi người rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc là virus độc hại nhất. Chính quyền này đã lừa dối người dân Trung Quốc và mọi người ở khắp nơi. Tránh xa Đảng Cộng sản Trung Quốc và virus corona, bạn sẽ được ban phúc và may mắn nếu bạn thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đây là lần thứ hai ông Lã, một cư dân địa phương, xem một cuộc diễu hành Pháp Luân Đại Pháp. Ông nói, đây là điều mà chúng ta không thể thấy ở Trung Quốc. Ông cho biết thêm rằng, vào lần đầu tiên ông thấy một cuộc diễu hành Pháp Luân Đại Pháp, ông đã cảm thấy lo lắng do tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông quốc gia của Đảng Cộng sản. Ông nói, cuộc diễu hành mang đến cho mọi người ý thức mạnh mẽ về chính nghĩa, và ông đồng ý với nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp. Ông hy vọng mọi người sẽ thực hành theo nguyên lý này. Ông Sái đã cố gắng đến xem cuộc diễu hành. Ông nhận xét, tôi đồng ý với Chân Thiện Nhấn. Tôi cảm thấy tuyệt vời sau cuộc diễu hành. Tôi cho rằng Pháp Luân Đại Pháp thật tuyệt vời và các bài giảng là rất tốt cho người dân Trung Quốc. Tin tức thứ hai, một hướng dẫn viên du lịch nói, tại Đài Loan, nếu các bạn tìm thấy Pháp Luân Công, các bạn sẽ không bị lạc. Các học viên Pháp Luân Công từ lâu đã thiết lập quầy giảng chân tướng tại khuôn viên bên ngoài nhà tưởng niệm Tôn Trung Sơn. Khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới đổ về đó. Nơi đây, họ có cơ hội gặp gỡ các học viên và tìm hiểu sự thật về cuộc đàn áp Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Một hướng dẫn viên du lịch đã chọn quầy giảng chân tướng Pháp Luân Công làm điểm hẹn cho nhóm của anh ấy và thông báo, chúng ta sẽ gặp nhau ở đây sau 40 phút nữa. Hãy nhớ rằng, chúng ta sẽ gặp nhau ở đây tại điểm có các bảng trưng bày Pháp Luân Công này. Nếu các bạn tìm thấy Pháp Luân Công, các bạn sẽ không bị lạc. Các du khách Trung Quốc đều hiểu nghĩa bóng trong lời anh ấy nói và mỉm cười với các học viên tại địa điểm này. Một người đàn ông trung niên dừng lại để nói chuyện với một học viên. Ông nhận xét, Pháp Luân Công thật tuyệt vời. Tôi đứng về phía các bạn. Các bạn đang chống lại sự chuyên chế của Đảng Cộng sản trong nhiều thập kỷ. Việc đó thật đáng kinh ngạc. Người đàn ông này cũng thất vọng trước những hành động bạo lực của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với người biểu tình ở Hồng Kông. Ông nói, Đảng Cộng sản quá tệ, quá xấu xa. Ngay cả khi toàn thế giới đang dõi theo, họ vẫn nổ súng vào những người biểu tình ở Hồng Kông. Tôi đã chỉ trích họ trên Facebook. Các bạn không nên nhượng bộ trước sự cai trị của một chế độ chuyên quyền. một người đàn ông lớn tuổi ở tỉnh Thanh Hải, Trung Quốc, đang hút thuốc gần khu vực này cho biết, Đảng Cộng sản đã sai khi cấm người dân có tín ngưỡng. Một học viên đưa cho ông một tờ giảng chân tướng, nhưng ông ấy tỏ ra sợ hãi và không nhận nó. Ông ấy nhìn vào các tấm bảng trưng bày từ xa một lúc rồi nói, không chỉ Đài Loan có Pháp Luân Công, mà trong khu vực của chúng tôi cũng có rất nhiều học viên Pháp Luân Công. Tôi nghĩ số lượng không nhỏ, nhưng họ không thể tự do ra ngoài tập luyện. Một học viên nói với ông, Hiến pháp Trung Quốc quy định tự do tín ngưỡng là quyền hợp pháp của người dân. Vậy bác có biết tại sao Đảng Cộng sản không cho phép mọi người tập luyện Pháp Luân Công không? Người đàn ông lớn tuổi nhắm mắt và suy ngẫm về điều đó. Sau đó, ông mở mắt và lớn tiếng nói, Đảng Cộng sản đã sai lầm khi không cho phép mọi người có đức tin. Quả thật là quá sai. Ba thanh niên đến từ tỉnh Quảng Tây đọc qua mọi thông tin trên bảng trưng bày, phơi bày vụ tự thiêu giả ở Thiên An Môn. Một học viên đã dõi theo họ. Sau đó, một thanh niên nói, lần đầu tiên tôi nhìn thấy điều này và tôi cảm thấy buồn. Chúng tôi sẽ không biết điều này nếu chúng tôi không ra nước ngoài. Bốn sinh viên quốc tế đến từ Trung Quốc đại lục cũng chăm chú lắng nghe bên cạnh họ. Một người đột nhiên mỉm cười và nói, tôi đã đến Đài Loan để nghiên cứu văn hóa truyền thống Trung Hoa. Tôi không nghĩ còn được nghe về điều này. Hiểu biết điều này thật có ý nghĩa và là một thu hoạch lớn cho ngày hôm nay. Tin tức thứ 3, giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp tại các hoạt động của câu lạc bộ sinh viên ở Đài Loan. Các sinh viên tại 15 trường đại học ở Đài Loan đã thành lập các câu lạc bộ Pháp Luân Đại Pháp, trong đó họ thực hành các bài công pháp thiền định và giới thiệu môn tu luyện cho những người khác trong khuôn viên trường. Những trường này bao gồm Đại học Đài Loan, Đại học Sư phạm Quốc gia Đài Loan, Đại học Khoa học và Công nghệ Quốc gia Đài Loan, Đại học Văn hóa Trung Quốc, Đại học Nghệ thuật Quốc gia Đài Loan, Đại học Quốc gia Chính trị, Đại học Quốc gia Thanh Hoa, Đại học Quốc gia Giao thông, Đại học Quốc gia Trung ương, Đại học Quốc gia Trung Hưng, Đại học Quốc gia Gia Nghĩa, Đại học Quốc gia Trung Chính, Đại học Chanswon, Đại học Khoa học và Công nghệ Quốc gia Vân Lâm và Đại học Quốc gia Thành Công. Cứ vào đầu mỗi học kỳ, câu lạc bộ Pháp Luân Đại Pháp tại Đại học Quốc gia Chính trị lại dựng một quầy thông tin để giúp các sinh viên và giảng viên hiểu rõ hơn về môn tu luyện. Cô Sena, một sinh viên quốc tế đến từ Thổ Nhĩ Kỳ, đang theo học ngành tâm lý học tại Đại học Quốc gia Chính trị. Cô được giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp thông qua quầy thông tin của câu lạc bộ và muốn theo học môn tu luyện thiền định này. Cô đã đăng ký tham dự một số hoạt động mà câu lạc bộ đang tổ chức cho các sinh viên mới và đã học 5 bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp. Cuối năm 2019, Ban xét duyệt Đại học Quốc gia Chính trị đã tuyên dương câu lạc bộ Pháp Luân Đại Pháp vì đã bảo tồn các giá trị phổ quát và bảo vệ nhân quyền. Cuối cùng, câu lạc bộ đã được trao giải thưởng xuất sắc. Năm ngoái, câu lạc bộ Pháp Luân Đại Pháp tại Đại học Quốc gia Chính trị đã tổ chức một buổi chiếu bộ phim tài liệu Vượt qua sợ hãi, tiếp đó là một diễn đàn. Anh Lý Ngạn Lâm, thành viên của câu lạc bộ Pháp Luân Đại Pháp tại Đại học Quốc gia Chính trị cho biết, sự kiện này có sức ảnh hưởng rất lớn. Những người tham dự đã biết về cuộc bức hại tàn bạo các học viên Pháp Luân Đại Pháp và các luật sư nhân quyền ở Trung Quốc. Nhiều người đã nhận thông tin về Pháp Luân Đại Pháp và ký tên thỉnh nguyện nhằm kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại. Anh Lý Ngạn Lâm cho biết, những loại hình hoạt động như thế sẽ cho sinh viên cơ hội được thực sự liên hệ với những gì đang diễn ra ở Trung Quốc. Chẳng hạn, anh gặp một người bạn và người bạn đó hỏi anh về Pháp Luân Đại Pháp. Sau khi giải thích mọi điều cho người bạn, anh Lý đã rất sửng sốt khi biết rằng bạn mình đã từng đọc một cuốn sách có nội dung phỉ báng và chụp mũ tà pháp lên Pháp Luân Đại Pháp. Người bạn cảm ơn anh Lý đã cho anh biết sự thật. Anh Lâm Yến Dân là học viên cao học năm thứ 2 ngành y học Trung Quốc tại Đại học Nghĩa Thủ. Anh bắt đầu thực hành Pháp Luân Đại Pháp cùng cha từ khi học tiểu học. Anh nói tu luyện Đại Pháp đã nâng cao tâm tính của anh, giúp anh trở thành một người điềm đạm và tốt bụng hơn. Anh Lâm cho biết anh đã tổ chức 2 buổi chiếu phim và 2 diễn đàn giao lưu trong khuôn viên trường vì anh muốn nhiều người hơn nữa biết đến tình trạng bức hại mà các học viên Đại Pháp ở Trung Quốc phải chịu vì đức tin của họ. Trong quá trình xin phép chiếu bộ phim tài liệu này, anh Lâm đã gặp một số giảng viên. Họ đã bị sốc khi biết về sự tàn bạo đang diễn ra ở Trung Quốc và hỏi liệu họ có thể làm gì để giúp đỡ. Anh Lâm cho biết, sau khi xem bộ phim tài liệu, các sinh viên đã lên án chính quyền Cộng sản Trung Quốc cũng như tội ác chống lại loài người của nó. đồng thời bày tỏ sự ủng hộ đối với việc phản bức hại của các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Anh Lâm nói, những diễn đàn do câu lạc bộ Pháp Luân Đại Pháp tổ chức cũng đã cấp thêm một kênh nữa để mọi người có thể tìm hiểu về môn tu luyện thiền định này. Tin tức thứ tư, giới thiệu Pháp Luân Công tại hội chợ sức khỏe ở Odense, Đan Mạch. Trong hai ngày 15 và 16 tháng 2 vừa qua, các học viên Pháp Luân Công đã tham gia một hội chợ sức khỏe ở Odense, thành phố lớn thứ ba tại Đan Mạch. Nhiều người đã có dịp tìm hiểu về những lợi ích của Pháp Luân Công. Màn trình diễn các bài công pháp của các học viên đã thu hút sự chú ý của nhiều người. Những người tham dự đã tìm hiểu về những lợi ích sức khỏe của Pháp Luân Công và nguyên lý chân thiện nhẫn của pháp môn. Nhiều người đã mua các sách Pháp Luân Công. Một số người còn học các bài công pháp tại quầy trưng bày. Một phụ nữ tên Anna cho biết, cô dạy các lớp thiền định. Sau khi nghe một học viên nói về Pháp Luân Công, cô đã mua cuốn sách Pháp Luân Công và dự định mời các học viên đến giới thiệu môn tu luyện này cho các học viên của cô. Anh Henrik đến từ thành phố Ahus rất vui khi biết có một điểm luyện các bài công pháp Pháp Luân Công trong thành phố mình. Anh đã lấy thông tin liên lạc và muốn học Pháp Luân Công tại địa phương mình. Một phụ nữ trẻ người Trung Quốc có vẻ ngạc nhiên khi thấy Pháp Luân Công tại hội chợ sức khỏe. Cô từng biết đôi chút về Pháp Luân Công qua đài truyền hình Tân Đường Nhân, nhưng cô vẫn còn một số thắc mắc chưa lý giải được. Cô cảm thấy kinh hoàng khi nói đến sự tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với các học viên Pháp Luân Công, đặc biệt là tội ác thu hoạch nội tạng từ các học viên còn sống. Tin tức thứ 5, giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp tại sự kiện văn hóa ở Christchurch, New Zealand. New Zealand hiện vẫn đang tận hưởng những ngày cuối hè. Hôm thứ Bảy, ngày 15 tháng 2 vừa qua, Christchurch, thành phố lớn nhất ở đảo Nam, đã chào đón lễ hội đa văn hóa phía đông thành phố ở khu bảo tồn Doris Lut trong thời tiết nắng đẹp dễ chịu. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã có một quầy trưng bày tại sự kiện để kết nối với cộng đồng và cho nhiều người hơn nữa biết đến môn tu luyện và cuộc bức hại ở Trung Quốc. Nhiều người dân địa phương Christchurch đã đến quầy trưng bày Pháp Luân Đại Pháp và xem qua các cuốn sách, tờ rơi và tài liệu giới thiệu. Một số người đã học các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp. Trong thời gian diễn ra sự kiện, người dẫn chương trình đã nhiều lần giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho đám đông qua hệ thống âm thanh. Một số người đã đến quầy trưng bày để mời các học viên Pháp Luân Công đến hướng dẫn các bài công pháp tại tổ chức của họ. Anh Callum đồng cảm với nguyên lý, chân, thiện, nhẫn và muốn học các bài công pháp ngay tại sự kiện. Anh ngồi trên một tấm thảm và làm theo khi người học viên chỉ cho anh cách ngồi song bàn và cách giữ cánh tay và bàn tay trong bài thiền định. Anh chỉ vào tay mình hào hứng nói, tôi thực sự có thể cảm nhận được năng lượng ở đó. Tôi cảm thấy như mình đang nổi bồng bềnh vậy. Sau khi học bài tọa thiền, anh đã vào trang web của Pháp Luân Công để xem video hướng dẫn luyện các bài công pháp. Anh cho biết, anh muốn tới một điểm luyện công để luyện các bài công pháp cùng các học viên. Anh đã để lại thông tin liên lạc của mình. Sau khi đọc tài liệu giới thiệu và trò chuyện với các học viên, nhiều người đã ký tên vào bản kiến nghị nhằm kêu gọi chấm dứt nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc. Quầy trưng bày Pháp Luân Đại Pháp cũng thu hút một số người Trung Quốc. Một cặp vợ chồng cao tuổi đã trò chuyện với các học viên. Họ là những người đã nghỉ hưu đến từ Bắc Kinh, đã bị kẹt lại ở New Zealand vì dịch virus corona ở Trung Quốc. Họ đã trò chuyện với một học viên về hàng loạt chiến dịch chính trị do Đảng Cộng sản Trung Quốc phát động và việc hàng triệu người đã bị sát hại trong những chiến dịch đó ra sao. Họ cũng nói về cuộc bức hại Pháp Luân Công đang diễn ra và tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Hai vợ chồng ông bà đã thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới mà họ đã từng gia nhập từ nhiều năm trước. Người chồng nói, hôm nay, chúng tôi đã cắt đứt quan hệ với Đảng. Tôi cảm thấy rất nhẹ nhõm sau khi trò chuyện với các bạn. Tôi thực sự có thể cảm nhận được sự chân thành, thiện tâm và vẻ đẹp của các bạn. Tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc đại lục. Bốn phụ nữ ở tỉnh Liêu Ninh bị giam 5 tháng và bị kết tội vì đức tin của mình. Khoảng 3 giờ sáng ngày 18 tháng 9 năm 2019, cư dân ở thôn Mã Lộ, thành phố Tân Thấn, tỉnh Liêu Ninh bị tiếng còi ô tô đánh thức. Họ thấy có 12 xe cảnh sát ở đó để bắt giữ 4 người phụ nữ vì họ tu luyện Pháp Luân Công. Pháp Luân Công, hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Bốn học viên gồm có bà Mạnh Triệu Hà, bà Tống Chí Mẫn, bà Lưu Thục Cần và bà Lý Xuân Mai. Học viên ít tuổi nhất cũng tầm 60 tuổi và có hai học viên đã gần 70 tuổi. Trước khi bị đẩy vào xe cảnh sát và đưa đi, nhà của họ bị cảnh sát xới tung lên và các tài liệu liên quan tới Pháp Luân Công bị tịch thu. Họ bị giam giữ tại trại tạm giam Sài Bắc kể từ đó. Sau đó, cảnh sát tiết lộ với gia đình các học viên rằng họ trở thành mục tiêu vì đã gửi những bức thư chứa thông tin về Pháp Luân Công cho người dân. Một y tá ở tỉnh Giang Tô đã báo cảnh sát về một trong số những lá thư đó. Nhận lệnh của Sở Công an tỉnh Liêu Ninh, cảnh sát địa phương Tân Thấn đã theo dõi 4 học viên gần 6 tháng trước khi bắt giữ họ. Tháng 10 năm 2019, cảnh sát đã chuyển vụ án của 4 học viên tới Viện Kiểm sát Hoàn Nhân. Mặc dù sau đó công tố viên đã trả lại hồ sơ vụ án vì thiếu chứng cứ, nhưng cảnh sát vẫn từ chối trả tự do cho các học viên. Trước lần bắt giữ gần đây nhất, bà Mạnh đã nhiều lần trở thành mục tiêu của chính quyền vì tu luyện Pháp Luân Công. Ngày 7 tháng 12 năm 2004, cảnh sát đã xông vào nhà bà và tịch thu những món đồ liên quan tới Pháp Luân Công. Sau khi bà từ chối viết tuyên bố từ bỏ tu luyện, một cảnh sát đã nhục mạ và còng tay bà lại. Trước khi bà được trả tự do vào 9 giờ tối cùng ngày, cảnh sát đã tống tiền gia đình bà 3.000 nhân dân tệ và ép gia đình bà phải thay bà ký vào cam kết từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công. Ngày 29 tháng 6 năm 2008, cảnh sát lục soát nhà và tịch thu sách Pháp Luân Công của bà một lần nữa. Bà bị giam ở trong trại tạm giam Tân Thấn 23 ngày. Gia đình đã phải trả 6.000 nhân dân tệ để bảo lãnh cho bà, nhưng sau đó họ chỉ nhận lại được một nửa số tiền. Bài chia sẻ của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc đại lục, trả lại một số tiền thừa lớn. Một ngày mùa thu năm 2018, một công ty khách hàng đã kết toán tiền hàng cho chúng tôi. Tôi chung vốn kinh doanh với 4 đối tác khác, vì vậy tôi đã chia đều lợi nhuận. Sau khi chia đều số tiền, tôi nhận ra rằng mình được chia con số lớn hơn nhiều số tiền mà tôi đáng được nhận từ giao dịch này. Tôi không thể kiểm tra hồ sơ vì không ai biết hóa đơn ở đâu. Một đối tác bảo tôi rằng hãy quên chuyện này đi vì chúng tôi đã nhận tiền và chia đều nó rồi. Tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập và là sư phụ Đại Pháp, dạy chúng tôi luôn nghĩ cho người khác. Tôi giải thích điều này cho các đối tác khác. Tôi nói rằng người chủ công ty kia đã trả cho chúng ta số tiền mà ông ấy có thể mua được nhiều hàng hơn từ chúng ta. Làm sao chúng ta có thể cảm thấy không sao khi không trả lại tiền thừa? Tôi nói cho họ pháp lý bất thất bất đắc trong sách Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp. Họ hoàn toàn hiểu ra và tất cả đều đồng ý sẽ trả lại số tiền thừa. Ngay ngày hôm sau, tôi liền đến gặp ông chủ công ty kia và nói với ông ấy rằng ông đã trả thừa tiền cho chúng tôi. Ông ấy đã hỏi tôi về tổng số tiền. Tôi nói rằng tôi nghĩ ông đã trả thừa cho chúng tôi gần 20.000 nhân dân tệ. Ông ấy ngạc nhiên và muốn kiểm tra lại hóa đơn. Hóa đơn được ông ấy tìm thấy giữa đống giấy tờ trên bàn ông. Chúng tôi tính toán lại khoản thanh toán và tôi đã trả lại hơn 18.000 nhân dân tệ cho ông. Sau đó tôi giải thích cho ông những gì mà tôi đã học được từ Pháp Luân Đại Pháp. Bây giờ ông ấy biết rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Chúng tôi trò chuyện nhiều hơn và tôi nói với ông về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp của Đảng Cộng sản Trung Quốc và việc thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc bảo bình an quan trọng như thế nào đối với ông. Ông ấy đã đồng ý thoái. Ông ấy cảm động và cảm ơn tôi nhiều lần. Tôi nói, ông hãy cảm ơn sư phụ của Pháp Luân Đại Pháp. Tạ ơn sư phụ, tạ ơn Pháp Luân Đại Pháp. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.